brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Cảm ơn về âm nhạc tuyệt vời đó. Cách đây nhiều năm, tôi lắng nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh về một bác sĩ trẻ làm việc trong một bệnh viện ở vùng dành riêng cho người da đỏ Navajo ở Arizona. Ông kể về một kinh nghiệm ông đã có vào một đêm nọ khi một ông lão người Mỹ da đỏ có tóc tết dài đi vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ trẻ lấy bìa kẹp hồ sơ bệnh lý đến gần ông ta và nói, tôi có thể giúp gì cho ông đây? Ông lão nhìn thẳng về phía trước và không nói gì. Vị bác sĩ cảm thấy hơi nóng rụt, cố gắng hỏi một lần nữa. Tôi không thể giúp ông nếu ông không nói chuyện với tôi. Xin cho tôi biết tại sao ông đến bệnh viện. Rồi ông lão nhìn vị bác sĩ và nói, bác sĩ có biết nhảy múa không? Trong khi vị bác sĩ trẻ suy nghĩ về câu hỏi lạ lùng đó, thì ông nghĩ rằng có lẽ bệnh nhân của ông là một người thuộc bộ lạc tin vào khả năng chữa lành đặc biệt mà theo phong tục của bộ lạc thời xưa là tìm cách chữa lành người bệnh qua bài hát và nhảy múa thay vì kê đơn thuốc. Bác sĩ nói, dạ không, tôi không biết nhảy múa. Ông có biết nhảy múa không? Ông lão gật đầu nói là biết. Rồi vị bác sĩ hỏi, ông có thể dạy tôi nhảy múa được không? Câu trả lời của ông lão đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều trong nhiều năm. Ông lão nói, tôi có thể dạy bác sĩ cách nhảy múa, nhưng bác sĩ phải nghe nhạc đã. Đôi khi trong nhà của mình, chúng ta dạy các bước nhảy một cách thành công, nhưng không được thành công lắm trong việc giúp gia đình mình biết cách nghe nhạc. Và như ông lão cũng biết rõ, rất khó để nhảy múa mà không có nhạc. Nhảy múa mà không có nhạc là rất vụng về và không hoàn chỉnh, thậm chí còn ngượng nghịu nữa. Các anh chị em đã bao giờ thử làm như vậy chưa? Trong tiết 8 sách Giáo lý và Giáo ước, Chúa dạy Joseph Smith và Oliver Cowdery, phải, này, ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm của ngươi bởi Đức Thánh Linh là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi. Chúng ta học các bước nhảy với tâm trí, nhưng nghe nhạc bằng trái tim. Những bước nhảy của phúc âm là những điều chúng ta làm. Âm nhạc của phúc âm là cảm nghĩ thuộc lên vui vẻ đến từ Đức Thánh Linh. Điều này mang đến một sự thay đổi trong lòng và là nguồn gốc của tất cả những ước muốn ngày chính. Các bước nhảy đòi hỏi phải có kỷ luật, nhưng niềm vui của điệu nhảy sẽ chỉ được kinh nghiệm khi chúng ta có thể nghe được điệu nhạc. Có một số người chế nhạo các tín hữu của giáo hội về những việc chúng ta làm. Đó là điều dễ hiểu. Những người nhảy múa thường trông lạ lùng hoặc vụng về, hay nói theo một từ ngữ trong thánh thư là riêng biệt đối với những người không thể nghe nhạc. Có bao giờ các anh chị em dừng xe tại một đèn đỏ bên cạnh một chiếc xe mà người lái xe đang nhảy nhót và ca hát âm sầm không? Nhưng các anh chị em không thể nghe âm thanh nào cả vì cửa sổ xe của các anh chị em đang đóng không? Quả thật đó là điều khác thường. Nếu con cái chúng ta học các bước nhảy mà không học cách nghe và cảm nhận âm nhạc tuyệt vời của phúc âm, thì cuối cùng chúng sẽ trở nên khó chịu với điệu nhảy, và hoặc là sẽ bỏ nhảy múa, hoặc là hầu như cũng không tốt, sẽ tiếp tục nhảy múa chỉ vì áp lực mà chúng cảm thấy từ những người khác đang nhảy múa xung quanh chúng. Tất cả chúng ta là những người tìm cách giảng dạy phúc âm, đều gặp thử thách là để mở rộng điều được giảng dạy hơn là chỉ những bước nhảy. Hạnh phúc của con cái chúng ta phụ thuộc vào khả năng của chúng để lắng nghe và yêu thích âm nhạc tuyệt vời của phúc âm. Chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Trước hết, chúng ta phải sống cuộc sống của mình phù hợp với phúc âm để có thể cảm nhận được những thúc giục của Thánh Linh. Ngày xưa, trước khi thời đại kỹ thuật số, chúng ta tìm ra kênh ưa thích của mình trên đài phát thanh bằng cách cẩn thận xoay nút ra số kênh cho đến khi vào đúng tần số của kênh của chúng ta. Khi ra đến gần số kênh của mình, chúng ta có thể chỉ nghe thấy tĩnh điện. Nhưng cuối cùng, khi ra đúng tần số của kênh, thì chúng ta có thể nghe rõ tiếng nhạc ưa thích của mình. Trong cuộc sống, chúng ta phải tập trung vào đúng tần số để nghe âm nhạc của Thánh Linh. Khi chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh sau phép báp têm, thì chúng ta được tràn đầy âm nhạc thiêng liêng mà đi kèm với sự cải đạo. Tấm lòng chúng ta được thay đổi, và chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Nhưng Thánh Linh sẽ không hiện diện trong sự tà ác, kiêu ngạo hay ganh tị. Nếu chúng ta đánh mất đi ảnh hưởng tinh tế đó trong cuộc sống của mình, thì những hòa hợp dồi dào của phúc âm có thể nhanh chóng trở thành mâu thuẫn và cuối cùng có thể bị dập tắt. Alma đưa ra câu hỏi sâu sắc. Nếu các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Thưa các bậc cha mẹ, nếu cuộc sống của chúng ta không phù hợp với âm nhạc của phúc âm, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình cho phù hợp với phúc âm. Như Chủ tịch Monson đã dạy, vào tháng 10 năm ngoái, chúng ta phải suy ngẫm về con đường chúng ta đang đi. Chúng ta biết làm điều đó như thế nào? Chúng ta phải đi trên cùng một con đường mà mình đi khi lần đầu tiên nghe về phúc âm. Chúng ta phải thực hành đức tin nơi Đấng Kitô, hối cải và dự phần tiệc thánh. Chúng ta cảm nhận ảnh hưởng của Đức Thánh Linh một cách mạnh mẽ hơn và âm nhạc của phúc âm bắt đầu trỗi lên một lần nữa trong cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, khi có thể tự mình nghe được âm nhạc, chúng ta phải cố gắng hết sức để thể hiện âm nhạc đó trong nhà của mình. Điều này không phải là một điều có thể bị bắt buộc hay cưỡng ép. Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì về nhờ chức tử tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền nhiệu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật và lòng nhân từ. Tại sao những thuộc tính này sẽ dẫn đến việc gia tăng quyền năng và ảnh hưởng trong một mái gia đình? Vì chúng là những thuộc tính mời Đức Thánh Linh đến. Chúng là những thuộc tính làm hòa hợp tâm hồn chúng ta với âm nhạc của phúc âm. Khi có các thuộc tính này, các bước nhảy của tất cả những vũ công trong gia đình sẽ được thực hiện một cách tự nhiên hơn và vui vẻ hơn, mà không cần phải có lời đe dọa dẫm hoặc ép buộc. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta có thể hát cho chúng nghe những bài hát ru về tình yêu thương chân thật. Và khi chúng khăng khăng không chịu đi ngủ vào ban đêm, thì chúng ta có thể cần phải hát bài hát ru về sự nhịn nhục lâu dài. Khi chúng là thanh thiếu niên, thì chúng ta có thể bỏ qua điệu nhạc chói tai về những lời tranh luận và đe dọa, và thay vào đó ca khúc tuyệt vời về sự thuyết phục. Và có lẽ hát câu thứ hai của bài hát ru về sự nhịn nhục lâu dài. Các bậc cha mẹ có thể hát trong sự hòa hợp trọn vẹn các thuộc tính bổ sung về sự dịu dàng và nhu mì. Chúng ta có thể mời con cái chúng ta cùng hát khi chúng ta tử tế đối với một người hàng xóm đang gặp hoạn nạn. Điều đó sẽ không đến ngay lập tức. Như mọi nhạc sĩ tài năng hoàn hảo đều biết, cần phải chuyên cần tập luyện để trình diễn âm nhạc một cách tuyệt vời. Nếu nỗ lực đầu tiên để làm cho âm nhạc dường như nghe có vẻ mâu thuẫn và chói tai, thì hãy nhớ rằng âm thanh chói tai đó không thể sửa chữa bằng những lời chỉ trích được. Sự bất hòa trong gia đình cũng giống như bóng tối trong một căn phòng. Không có ích gì để khi trách mắng bóng tối, chúng ta chỉ có thể thay thế bóng tối bằng ánh sáng mà thôi. Vậy nếu cha mẹ trong nhà quá lớn tiếng và độc đoán, hoặc nếu con cái tuổi niên thiếu có hơi ồn ào hoặc chói tai một chút, hoặc nếu con cái nhỏ hơn, hiếu động một cách không thích hợp, hoặc không nghiêm trang, thì hãy kiên nhẫn. Nếu các anh chị em không nghe được tiếng nhạc của phúc âm trong nhà mình, thì xin hãy nhớ đến bốn từ này. Tiếp tục thực tập. Với sự giúp đỡ của Thượng Đế, sẽ đến ngày mà âm nhạc của phúc âm làm tràn ngập nhà của các anh chị em với niềm vui không kể xiết. Ngay cả khi hát hay, âm nhạc của phúc âm cũng sẽ không giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn có những lúc hòa hợp và những lúc xung đột. Đó là tính chất của cuộc sống trần thế của chúng ta. Nhưng khi chúng ta thêm nhạc vào các bước nhảy, thì nghiệp điệu đôi khi phức tạp của hôn nhân và cuộc sống gia đình thường hướng tới một sự cân bằng hài hòa. Ngay cả những thử thách của chúng ta cũng sẽ có được thêm âm thanh ai oán và giai điệu có tính cách xây dựng. Các giáo lý của chức tử tế sẽ bắt đầu nhỏ giọt lên tâm hồn chúng ta như là những giọt sương từ thiên thượng. Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên chúng ta và vương trưởng của chúng ta. Một sự ám chỉ rõ ràng về quyền năng và ảnh hưởng sẽ là một vương trưởng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật. và quyền thống trị của chúng ta sẽ là một quyền thống trị vĩnh viễn. Và không có cưỡng chế có nghĩa là điều đó sẽ tràn hòa trong chúng ta mãi mãi và đời đời. Cầu xin cho điều đó có thể được như vậy trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và trong mỗi mái gia đình của chúng ta là lời cầu nguyện của tôi trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.